Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ hai ngày 23 tháng 9 năm 2024, thứ hai trong tuần thứ 25 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Pio Piacentia, linh mục. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 8, từ câu 16 đến câu 18. Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng: chẳng có ai đốt đèn rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiện hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng. Vậy, hãy để ý tới cách thức anh em nghe, vì ai đã có thì được cho thêm, còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất. Ông bà và anh chị em thân mến, khi nói về đèn, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến đặc tính của nó là chiếu sáng và đẩy lui bóng tối. Mất đi yếu tố này, nó không còn phải là chính nó nữa, có chăng chỉ là vật trang trí. Và vì đặc tính của ngọn đèn là để tỏa chiếu ánh sáng, nên trong trình thuật mà chúng ta vừa nghe, Chúa đã nói với đám đông dân chúng: chẳng có ai đốt đèn rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. Đức Giêsu đã sánh ví các môn đệ của Ngài như ngọn đèn, và bổn phận của người môn đệ là phải chiếu sáng, các con là ánh sáng thế gian. Khi nói như thế, Đức Giêsu có ý nói rằng, nếu Ngài là ánh sáng đến để chiếu soi cho con người, thì đời sống của các môn đệ cũng phải tỏa sáng như vậy. Đó là bổn phận của mọi Kitô hữu. Vì thế, nếu ánh sáng của Đức Kitô là thứ ánh sáng mang đến tình yêu và hy vọng, thì ánh sáng của người môn đệ chính là đời sống nhân hiền, khiêm tốn và từ bi. Một tấm lòng hay thương xót, biết thông cảm và luôn đồng hành với những ai cần sự giúp đỡ. Ngày lãnh nhận bí tích rửa tội, mỗi người đều được đón nhận một cây nến cháy sáng qua lời mời gọi của vị chủ sự: hãy nhận lấy ánh sáng Chúa Kitô. Như thế, chúng ta thuộc về ánh sáng, hay nói đúng hơn, chúng ta là ánh sáng và bổn phận phải chiếu tỏa ánh sáng cho mọi người xung quanh. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trước thực trạng xã hội bị tục hóa, cuộc sống con người chạy theo hưởng thụ, đam mê vật chất, nhiều vấn đề của sự sống con người đã và đang có nguy cơ bị đe dọa như phá thai, thụ tinh nhân tạo, hôn nhân đồng tính, cái chết êm dịu. Điều này đang diễn ra rất phổ biến và đẩy con người vào nền văn hóa sự chết. Hơn ai hết, mọi người Kitô hữu phải thắp lên ánh sáng niềm tin như âm thầm phục vụ, chu toàn bổn phận, sống vui tươi, hiền hòa, hy sinh, thực thi bác ái, để mọi người xung quanh thấy ánh sáng của tin mừng được chiếu sáng mà không ai có thể che giấu được. Qua đó, chúng ta sẽ luôn là chứng tá về niềm tin, hy vọng và yêu mến Chúa cho mọi người. Chúng ta sẽ là ngọn đèn cháy sáng cho cuộc đời. Vì vậy, tin mừng hôm nay là một lời mời gọi khẩn thiết của Chúa Giêsu để chúng ta rà soát lại ngọn đèn ánh sáng đức tin của mình. Chúng ta hãy cùng với mọi người trong giáo xứ, trong gia đình hiệp hành cùng nhau để làm cho ánh sáng của Chúa được lan tỏa khắp mọi nơi. Cha Thánh Vio Pietrencina, mà giáo hội kính nhớ hôm nay, chính là ngọn đèn tỏa sáng mẫu mực cho mỗi người chúng ta noi theo. Cha đã dám sống đến tận cùng của ơn gọi linh mục. Những công việc của cha thực sự không có gì to lớn, cao cả và vĩ đại. Cha chỉ làm những việc phải làm của một linh mục như dâng lễ, cầu nguyện, giải tội, an ủi, tiếp xúc, khuyên bảo. Nhưng cha đã làm với tất cả tấm lòng và tình yêu mến, khiến mọi người có dịp tiếp xúc với cha, họ đều cảm thấy như được gặp chính Chúa Giêsu. Đằng khác, nhờ sự kết hiệp mật thiết và sâu xa với Chúa Giêsu, mà thái độ, phong cách cũng như tâm tình của cha đã mang dáng dấp của Chúa Giêsu thật rõ nét. Lạy Thánh Pio Pietrencina, xin chuyển cầu cho mọi người chúng con, xin cho mọi người chúng con luôn biết noi theo gương sáng của Ngài. Xin cho ngọn đèn cháy sáng trong ngày rửa tội luôn chiếu sáng trên cuộc đời chúng con, để cuộc đời chúng con luôn phản chiếu ánh sáng của Chúa cho anh chị em xung quanh. Amen.
Thank you. tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến đoàn cảnh sát quan thuế Ý. Sáng hôm 21 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến đoàn cảnh sát quan thuế Ý nhân dịp kỷ niệm 250 năm thành lập đoàn quân này. Đức Thánh Cha khích lệ tổ chức này không những giúp tuân giữ luật pháp quốc gia về thuế khóa, nhưng còn giúp làm nảy sinh một thuyết nhân bản mới, dẫn dắt những người trẻ biết phục vụ công ích của cộng đoàn. Trong số hơn 110 người hiện diện tại buổi tiếp kiến, có Bộ trưởng Kinh tế và Tài chánh, tướng chỉ huy trưởng, các sĩ quan, Đức Tổng giám mục giáo hạt quân đội Ý và các linh mục tuyên úy. Cảnh sát quan thuế Ý là một đoàn quân đặc biệt, gồm gần 64.000 người, trực thuộc Bộ Kinh tế và Tài chánh, nhưng trong một số khía cạnh khác cũng thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ Ý. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến các chức năng của đoàn cảnh sát quan thuế, góp phần cho công lý trong các tương quan kinh tế bằng cách kiểm điểm việc tuân giữ những quy luật điều hành các hoạt động của cá nhân và xí nghiệp. Vì thế, anh chị em canh chừng về nghĩa vụ của mỗi công dân đóng góp theo các tiêu chuẩn công bằng cho nhu cầu của quốc gia, không ưu đãi những người mạnh thế hơn, ngăn chặn việc sử dụng không thích hợp Internet và các mạng xã hội. Về việc thu thuế cũng như trong các hoạt động chống lại việc làm lậu và trả lương quá thấp, làm thương tổn phẩm giá con người, công tác của anh chị em quan trọng hàng đầu. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến từ hư hỏng hay tham ô tham nhũng, tiếng Ý là corrotto, gồm từ cor là trái tim và rotto là bị hư hỏng. Đây là một lối hành xử phản xã hội đến độ làm băng hoại giá trị của các tương quan và những cuộc chống đỡ một xã hội. Vì thế, câu trả lời ở đây cho tệ trạng đó không phải chỉ hệ tại các quy luật, nhưng còn ở nơi một thuyết nhân bản mới. Đức Thánh Cha gợi lại sự tích thánh Matthew, người thu thuế, bổn mạng của đoàn cảnh sát quan thuế Ý. Ngài nói, cái nhìn của Chúa Giêsu đặt trên chàng thanh niên Matthew nói lên phẩm giá và sự sống của con người là trọng tâm của đời sống của một dân tộc. Anh chị em có thể góp phần làm nảy sinh thuyết nhân bản mới qua việc phục vụ những người trẻ xin gia nhập đoàn cảnh sát quan thuế và theo học tại các trường của đoàn này. Ban đầu có lẽ họ chỉ tìm kiếm một công ăn việc làm, nhưng rồi họ được một sự huấn luyện chuyên biệt, giúp họ những ý niệm và kinh nghiệm không thể thiếu được. Nền huấn luyện ấy cũng trở thành một nền giáo dục về cuộc sống và công ích. Cả thánh Matthew, theo một nghĩa nào đó, cũng đã tiến từ tiêu chuẩn lợi lộc đến tiêu chuẩn công bằng. Nơi trường của Chúa Giêsu, thánh Matthew đã vượt lên cả tiêu chuẩn công bằng và công lý để biết sự nhưng không, chia sẻ, bao gồm. Vì tuy công bằng, công lý là cần thiết, nhưng nó không đủ để lấp đầy những trống rỗng mà chỉ có bác ái, tình thương có thể lấp đầy.
Tin Armenia, Thượng Chúa Kitô cao nhất thế giới ở Armenia. Thượng Chúa Kitô cao nhất thế giới sắp được khánh thành tại Cộng hòa Armenia, cao hơn cả Thượng Chúa Kitô cứu thế ở thành phố Rio de Janeiro, bên Brazil, cao 30 mét. Và tượng Chúa Kitô ở Swissborgin, bên Ba Lan, cao 52,5 mét kể cả bệ. Tượng tại Armenia cao 33 mét và được đặt trên bệ cao 44 mét, tọa lạc trên núi Hatis. Dự án này, dưới sự hướng dẫn của doanh nhân Gagik Tarukin, và khởi công từ tháng 7 năm 2022. Người ta cho rằng, pho tượng đặc biệt này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho ngành du lịch. Nhưng hiệp hội các nhà hướng dẫn du lịch công bố thư ngỏ nhấn mạnh rằng, khác với các nước công giáo như Brazil, Kitô giáo tại Armenia không có truyền thống xây tượng. Vì thế, sự hiện diện của tượng này không tạo điều kiện thuận lợi cho ngành du lịch, vì xét cho cùng, các du khách đến Armenia để xem và cảm nghiệm đời sống thực tế. Dầu có những phản đối và phê bình, dự án xây tượng Chúa Kitô cao nhất thế giới ở Armenia vẫn được tiếp tục. Doanh nhân Tarukin đã mua khu đất rộng 146 hectare hồi năm 2008, bao gồm cả đỉnh núi nơi có pho tượng và tiến hành công trình kiến thiết từ 2 năm nay và nay sắp được khánh thành.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội, nhà ứng sinh thánh Gioan khai giảng năm học mới. Sáng ngày 21 tháng 9 vừa qua, nhà ứng sinh Thánh Gioan Tổng giáo phận Hà Nội đã hân hoan tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2024-2025 với chủ đề Hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Ngày lễ có sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, cha tổng đại diện An Tôn Nguyễn Văn Thắng, giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, quý cha trong ban ơn gọi, quý cha đồng hành, quý cha linh hướng, quý cha, quý thầy cô giáo, quý ân nhân, quý phụ huynh ứng sinh và 116 ứng sinh của Tổng giáo phận. Vào lúc 8:30, cha Thomas Aquino Nguyễn Xuân Thủy, trưởng Ủy ban ơn gọi, đã gặp gỡ các ứng sinh trong ngày khai giảng năm học mới. Cha Thomas nhấn mạnh tầm quan trọng của ơn gọi và mời gọi các ứng sinh luôn biết tìm kiếm và lắng nghe tiếng Chúa trong cuộc đời. Theo cha, việc đào tạo không chỉ dừng lại ở việc tích lũy kiến thức, mà còn là quá trình rèn luyện tâm hồn, phát triển đời sống thiêng liêng và thăng tiến các giá trị đạo đức. Cũng trong ngày này, cha Giuse Kiều Văn Trụ, đặc trách ứng sinh, và cha Giuse Trần Văn Thích, phó đặc trách ứng sinh đã gặp gỡ quý phụ huynh của các ứng sinh. Trong giờ huấn thức của bề trên giáo phận, các ứng sinh lắng nghe Đức Tổng giám mục Giuse chia sẻ về tầm quan trọng của việc học hỏi và phát triển bản thân cả về mặt tri thức lẫn đời sống đạo đức. Đức Tổng nhấn mạnh rằng, bên cạnh kiến thức, các ứng sinh cần nuôi dưỡng sự khiêm nhường. Đây là một phẩm chất thiết yếu trong hành trình theo Chúa và phục vụ tha nhân. Đức Tổng giám mục cũng khích lệ các ứng sinh không ngừng hoàn thiện bản thân để trở thành những môn đệ trung thành và tận tụy của Chúa trong mọi hoàn cảnh. Bên cạnh đó, Ngài cũng đề cao tầm quan trọng của việc đào tạo ứng sinh toàn diện dựa trên 4 chiều kích: nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ. Ngay sau giờ hướng đức, Đức Tổng giám mục Giuse công bố khai giảng năm học 2024-2025. Và vào lúc 10 giờ, Đức Tổng giám mục Giuse chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho năm học mới với ước nguyện xin cho cộng đoàn, đặc biệt là mỗi ứng sinh luôn biết noi gương Đức Giêsu, đấng hiền lành và khiêm nhường. Thánh lễ khai giảng khép lại trong bầu khí trang nghiêm và sốt mến, đánh dấu một khởi đầu mới trong giai đoạn đào tạo tại nhà ứng sinh của Tổng giáo phận. Hy vọng trong năm học mới này, các ứng sinh luôn biết quy chiếu hành trình tìm hiểu ơn gọi nơi Đức Giêsu, đấng giàu lòng nhân hậu và khiêm nhường, nhờ đó mà tìm thấy ánh sáng và sức mạnh trên bước đường trở nên những linh mục như lòng Chúa mong ước.
Tin Roma công bố chương trình các sự kiện trong năm thánh 2025. Trang mạng năm thánh 2025 của tòa thánh đã công bố danh sách 26 biến cố chính sẽ diễn ra trong năm thánh tới đây tại Roma. Trang mạng này bằng nhiều ngôn ngữ và được cập nhật thường xuyên, đồng thời qua đó chúng ta cũng có thể ghi danh tham dự nhiều sinh hoạt. Phần lịch năm thánh đã liệt kê 26 sinh hoạt lớn như sau. Năm thánh cho giới truyền thông từ ngày 24 đến ngày 25 tháng Giêng năm 2025. Năm thánh cho quân đội, cảnh sát và nhân viên an ninh trong 2 ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 2. Sinh hoạt này dành cho các quân nhân, cảnh sát quốc gia, cảnh sát địa phương, an ninh, cựu chiến binh, các hiệp hội quân nhân, quân trưởng, các tuyên úy và giáo hạt quân đội. Năm thánh của các phó tế từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 2. Dành cho tất cả các phó tế vĩnh viễn. Năm thánh cho các thiện nguyện viên trong 2 ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 3, dành cho cả những người của các tổ chức phi chính phủ và các trợ tá xã hội. Năm thánh cho các thừa sai lầm thương xót từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 3, quy tụ các linh mục từ các nơi trên thế giới đã nhận được từ Đức Thánh Cha các năng quyền và các tội dành quyền giải cho tòa thánh và một sứ vụ đặc biệt như nhà giảng thuyết trong năm thánh lầm thương xót 2015. Trong chương trình cũng có năm thánh cho các bệnh nhân và thế giới y tế trong 2 ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 4. Năm thánh của những người khuyết tật ngày 28 và 29 tháng 4. Sinh hoạt này cũng bao gồm những người đồng hành giúp người khuyết tật. Năm thánh dành cho các công nhân viên sẽ diễn ra từ ngày mùng 1 đến mùng 4 tháng 5. Năm thánh dành cho các doanh nhân trong 2 ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 5. Phần còn lại của lịch trình có các ngày năm thánh của các ban nhạc các loại từ ngày 10 đến 11 tháng 5 của các đơn vị quân đội, hội đoàn, học đường. Năm thánh cho các quân đoàn từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 5. Năm thánh cho các gia đình, trẻ em, ông bà nội ngoại, người già, vào ngày 30 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6. Năm thánh của các phong trào, hiệp hội, các cộng đoàn mới từ ngày 7 đến 8 tháng 6. Sau cùng, cũng có những ngày năm thánh của tòa thánh ngày 9 tháng 6, giới thể thao, trùng sinh, giám mục ngày 25 tháng 6, linh mục ngày 27 tháng 6, năm thánh an ủi ngày 15 tháng 9 dành cho những người đang sống trong thời kỳ đau khổ và sầu muộn vì bệnh tật, tàn tóc, bạo lực và lạm dụng đã chịu. Năm thánh các viên chức và nhân viên công lý ngày 20 tháng 9, dân luật và giáo luật. Năm thánh các giáo lý viên từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 9. Năm thánh người di dân từ ngày 4 đến 6 tháng 10. Năm thánh đời sống thánh hiến từ ngày 8 đến 9 tháng 10. Năm thánh linh đạo thánh mẫu từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 10. Năm thánh các ca đoàn từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 11. Và sau cùng là năm thánh các tù nhân ngày 14 tháng 12.
Kinh Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các hồng y giúp chấm dứt tình trạng thiếu hụt ngân sách. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các hồng y giúp chấm dứt tình trạng thiếu hụt trong ngân sách của tòa thánh bằng cách giảm chi, tìm kiếm các nguồn từ bên ngoài và quảng đại theo tinh thần tin mừng. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thư gửi các hồng y ngày 16 tháng 9 vừa qua và được phòng báo chí tòa thánh công bố ngày 20 tháng 9. Trong thư, Đức Thánh Cha nhắc lại cuộc cải tổ giáo triều Roma bắt đầu cách đây 10 năm trong tinh thần nguyên tắc giáo hội luôn luôn cần được cải tổ. Trong thời gian qua, mặc dù có những khó khăn và đôi khi có cám dỗ bất động và không uyển chuyển trước sự thay đổi, nhiều thành quả đã đạt được. Đặc biệt, về cuộc cải tổ kinh tế của tòa thánh, một trong những đề tài được bàn đến nhiều trong các phiên họp toàn thể của Hồng Y Đoàn trước mật nghị bầu giáo hoàng, nay cần có sự cố gắng hơn nữa của tất cả mọi người để mục tiêu không bị thiếu hụt không phải chỉ là một điều trên lý thuyết, nhưng là một mục đích thực sự có thể đạt được. Mục tiêu này dựa trên sự ý thức rằng tài nguyên kinh tế để phục vụ sứ mạng thì có giới hạn và phải được quản lý đúng quy luật và nghiêm túc để cố gắng của những người đã đóng góp cho gia sản của tòa thánh không bị uổng phí. Cùng với mục tiêu tránh bị nợ nần, Đức Thánh Cha còn nhấn mạnh đến điều cần thiết là mỗi cơ quan tòa thánh cố gắng tìm ra những nguồn tài nguyên bên ngoài cho sứ mạng, nêu gương về sự minh bạch và quản lý trách nhiệm để phục vụ giáo hội. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi nêu gương về sự giảm chi bằng cách tránh dư thừa và chọn lựa kỹ lưỡng các ưu tiên cần thực hiện, tạo điều kiện cho sự cộng tác với nhau và hiệp lực. Ngài viết, chúng ta phải ý thức rằng ngày nay chúng ta đang đối diện với những quyết định chiến lược cần đề ra, với tinh thần trách nhiệm tối đa vì chúng ta được kêu gọi bảo đảm tương lai của sứ vụ. Về việc quản lý tốt tài chính, Đức Thánh Cha nhận xét rằng các cơ quan tòa thánh phải học hỏi nhiều từ tình liên đới của các gia đình tốt trong việc giúp đỡ nhau. Vì thế, các cơ quan thận dư phải giúp bù đắp những thiếu hụt chung. Điều này có nghĩa là chăm sóc đến thiện ích của các cộng đoàn chúng ta, hành động quảng đại trong tinh thần tin mừng như một điều kiện tiên quyết để xin lòng quảng đại từ bên ngoài. Sau cùng, Đức Thánh Cha xin các hồng y chào đón sứ điệp này của Ngài với lòng can đảm và tinh thần phục vụ. Đồng thời, Ngài kêu gọi các vị hỗ trợ các cuộc cải tổ này một cách xác tính lương thiện, trung thành và quảng đại, tích cực góp phần bằng kiến thức và kinh nghiệm của anh em. Mỗi cơ quan tòa thánh hiệp với tất cả các cơ quan khác thành một thân mình duy nhất. Vì thế, sự cộng tác đích thực để tiến tới mục tiêu duy nhất chính là thiện ích của giáo hội, là một đòi hỏi thiết yếu của công việc phục vụ của chúng ta.
Theo đây
Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Chúa là con đường, là sự thật và là sự sống. Chúa là tình yêu, là sức mạnh đấm con cây trông. Những người cha yêu thương, Chúa luôn đồng hành với con. Như người mẹ nhân hiền, hàng dõi mắt theo bước con trên đường. Mỗi ngày trong đời, con bằng gì được luôn có Chúa. Chúa là niềm vui, con nâu ân hằng năm bình an. Như đèn soi đêm đen, Chúa thương mở lòng trí con. Chúa là nguồn hy vọng, lòng con đây luôn có dâng cho Ngài. Con xin vào tình Chúa là ánh sáng soi bước con đi. Dẫu biết bao thăng trầm, cùng với Chúa con có lo chi? Con tin vào tình Chúa là hạnh phúc thiên vương muôn đời. Trái tim con ngập tràn nguồn bình an chân chưa chẳng ngờ.
Trong cuộc đời, rất nhiều khi chúng ta bước đi mà không biết mình sẽ đi về đâu. Chúng ta không biết mình bước đi trên đường ngay nẻo chính, hay trong lũng tối hiểm nguy. Rất nhiều khi chúng ta dò dẫm, tăm tối, mất định hướng và không tự nhận thức được con đường mình đi. Tác giả Thánh Vịnh 119 cho chúng ta niềm an ủi khi xác quyết. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Cùng với tác giả Thánh Vịnh, chúng ta xin Chúa cho chúng ta có được một niềm tin tưởng không bao giờ kết thúc hay cạn vơi vào lời Chúa, để chúng ta bước đi trên con đường Chúa muốn và đến nơi Chúa muốn. Quả thật, tác giả Thánh Vịnh đã cho thấy, ông có được niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự hướng dẫn sáng suốt của lời Chúa. Ông đã vững tin rằng mình đang bước đi trên con đường sự sống, bởi vì lời Chúa đã soi dẫn các bước chân của ông. Hơn nữa, tác giả đã cảm nghiệm rằng, ông sẽ không biết phải bước thế nào, bước đi đâu, nếu không có sự hướng dẫn của lời Chúa. Cùng với tác giả Thánh Vịnh, chúng ta cũng tin rằng, lời Chúa sẽ giúp chúng ta bước đi theo cách mà Chúa muốn. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước. Hình ảnh ngọn đèn mà tác giả sử dụng đã nói với chúng ta, cuộc sống này đang phủ đầy tối tăm và hiểm nguy. Lời Chúa vừa là đèn, vừa là ánh sáng. Lời Chúa có sức tỏa sáng và tiếp tục thắp sáng để ánh sáng tỏa lan. Nhận được ánh sáng của lời Chúa, người Kitô hữu phải có trách nhiệm làm cho ánh sáng lời Chúa được lan xa. Chúng ta đừng bằng lòng với việc đọc lời Chúa mà không có được chút ánh sáng nào từ lời Chúa thấm đượm vào sự hiểu biết của chúng ta, và cũng đừng bằng lòng với việc không để cho ánh sáng lời Chúa tác động đến đời sống của chúng ta. Lời Chúa là ánh sáng chỉ đường con đi. Lời Chúa không những chỉ cho tác giả Thánh Vịnh biết chân ông cần bước vững chắc và xác tín thế nào, mà còn cho ông biết con đường ông phải đi. Nó cho ông biết những bước tiếp theo cần thực hiện trên chính lộ mà Chúa hướng dẫn. Chúng ta cần lời Chúa dạy, để chúng ta phân biệt điều đúng và điều sai. Chúng ta chắc chắn cần một sự nhận thức bên trong lương tâm của chúng ta. Nhưng, lương tâm của chúng ta có thể yếu đuối, thiếu hiểu biết hoặc bị lu mờ vì tổn thương. Lời của Chúa vượt cao hơn lương tâm của chúng ta, và lời ấy dạy lương tâm của chúng ta những điều ngay chính. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Đây là một bức tranh đẹp, cho thấy lời Chúa là ánh sáng, và lời ấy là con đường mang lại ánh sáng. Lời ấy không làm cho mọi thứ trở nên tối tăm hơn hay khó hiểu hơn, nhưng hướng dẫn mọi người tìm được nguồn sáng. Khi đã nhận thức được ánh sáng của lời Chúa, tác giả Thánh Vịnh đã mạnh dạn tin vào quyền năng ban sự sống của lời Chúa. Ông đã thưa lên quyết tâm của mình. Con đã thề và con xin cam kết, giữ quyết định công minh của Ngài. Lạy Chúa, thân con bị muôn phần khổ nhục, theo lời Ngài xin cho con được sống. Quả thật, quyết tâm cam kết giữ lời Chúa của tác giả là một quyết tâm đến từ trong đau khổ. Mặc dù vậy, ông vẫn trông cậy vào lời Chúa để lời Chúa làm cho cuộc sống của ông được hồi sinh. Những tôi tớ trung thành của Chúa có thể bị đau khổ, nhục nhã, nhưng thông qua những đau khổ, sự bại hoại của họ được thanh tẩy, đức tin của họ được mạnh mẽ, sự kiên nhẫn của họ được hoàn thiện, tình thân của họ được gây dựng, và Chúa của họ được tôn vinh. Mạng sống này luôn lâm vòng nguy hiểm, song luật Ngài con vẫn không quên. Thánh ý Ngài là gia nghiệp con mãi mãi, vì đó là hoan lạc của lòng con. Con hướng lòng quyết thực thi thánh chỉ, mãi mãi cho đến cùng. Đây là những lời tuyệt đẹp mà tác giả Thánh Vịnh nói lên. Nó diễn tả lòng tin tưởng tuyệt đối với lời Chúa, cho dù tác giả có gặp hiểm nguy. Hơn thế nữa, nó còn nói lên sự cam kết của ông với trọn tâm hồn an vui và yêu mến. Tác giả Thánh Vịnh sẽ không bao giờ từ bỏ lời Chúa, không bao giờ ngừng đọc, ngừng học, ngừng suy gẫm và vâng theo lời đó. Người tin Chúa cảm thấy rằng, mỗi bước đi đều cần lời Chúa là ngọn đèn soi sáng đôi chân, và ánh sáng soi lối chỉ đường. Vì thế, họ không ngớt lời cầu xin để cho thánh ý Chúa là gia nghiệp, và là niềm hoan lạc mãi mãi của đời họ, giúp họ hướng lòng quyết thực thi thánh chỉ, mãi mãi cho đến cùng. Lạy Chúa, xin cho chúng con được chọn niềm tin tưởng, không bao giờ kết thúc và cạn vơi vào lời Chúa. Amen.
Con hăng khẩn cầu, đặt cuộc đời vào bàn tay Chúa. Chúa giàu tình thương, con mở lòng vững tin cậy trong bàn tay.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.